rồi nó biết nó không thể làm ích gì cho cha, cũng không thể đáp lại cha bằng tình yêu tinh tuyền mà cha yêu thương nó. Khi ấy, nó sẽ tỏ bày lòng mến yêu cha bằng phương cách cha đã chỉ cho nó, nghĩa là qua tha nhân, người mà nó phải phục vụ. Cha đã nói với con, mọi nhân đức đều phải thực thi thông qua tha nhân, nói chung và cách riêng, tùy theo những đặc ân cha ban cho các con và được cha trao phó năng quyền phân phát cho mọi người. Các con phải yêu mến bằng tình yêu tinh rộng mà cha đã yêu thương các con, nhưng điều đó các con không thể làm được đối với cha. Bởi vì cha đã yêu thương các con nên cha phải được yêu mến, và được yêu mến một cách không vụ lợi. Vì cha đã yêu thương các con ngay khi cha không được chúng con yêu mến. Vì cha đã yêu các con cả trước khi chưa có các con. Chính tình thương đã thúc đẩy cha tạo thành các con theo hình ảnh cha. Điều này thì các con không thể đền đáp cha được, nhưng các con phải làm điều đó cho các tạo vật có lý trí. Yêu thương họ mà không nghĩ được thương yêu lại, không nhắm một ích lợi nào cho bản thân, dù là lợi ích trần thế hay thiêng liêng. Phải yêu thương họ vì danh dự và vinh quang của thánh danh cha mà thôi, và vì cha yêu thương họ. Như thế các con sẽ chu toàn điều răn là phải yêu mến cha trên hết mọi sự, và yêu thương tha nhân như chính bản thân mình. Sự thật, linh hồn không thể đạt tới mức cao trọng này mà không qua bậc tâm linh thứ hai của sự hiệp nhất, điều người ta thấy trong bậc thứ ba. Khi đã đạt tới đó, linh hồn không thể đứng vững tại đấy nếu nó xa rời tâm tình vốn sinh ra nước mắt loại hai, nước mắt của đau đớn. Không thể nào chu toàn lề luật yêu mến cha là Thiên Chúa hằng hữu mà không tuân giữ lề luật yêu thương tha nhân. Đó là hai chân của tâm tình để bước đi trên đường các giới răn và các lời khuyên mà đấng chân lý của cha, Đức Kitô chịu đóng đinh, đã trao ban cho các con. Hai tâm tình này kết hợp với nhau sẽ nuôi dưỡng linh hồn trên đàn nhân đức, gia tăng sự trọn lành và giúp nó kết hợp ngày càng thêm mật thiết với cha. Lên tới điểm đó, linh hồn thật sự không thay đổi bậc, vẫn trong bậc cao trọng ấy. Kho tàng ân sủng gia tăng vì nó nhận thêm những đặc ân mới và đủ loại. Những lúc xuất thần kỳ diệu mang đến cho nó một tri thức về chân lý xứng với thần thánh trên trời, hơn là cho người phàm dưới thế. Như cha đã nói với con, bởi vì cảm giác về tình dục đã bị tiêu diệt, ý riêng đã chết, do sự kết hợp giữa cha và linh hồn. Ôi sự kết hợp ngọt ngào dường nào, vì nhờ đấy mà linh hồn xem thấy tất cả mọi bí mật của cha. Nhiều khi nó nhận được ơn tiên tri cho nó biết được những việc sẽ xảy đến. Đó là những ân huệ của lòng nhân hậu cha. Nhưng linh hồn vẫn phải đặt tất cả niềm cậy trông vào tình thương của cha để chế ngự sự thèm khát những an ủi thiêng liêng, tự coi mình không xứng đáng với ơn bình an và thư thái cho tâm hồn, hầu tăng trưởng hơn nữa về nhân đức nội tâm. Linh hồn không ở mãi đỉnh cao này đâu, nó còn đi xuống thung lũng của sự biết mình. Ánh sáng đặc biệt này là những ân sủng cha ban cho linh hồn để nó lớn lên hơn nữa. Bởi vì ở đời này không bao giờ linh hồn hoàn thiện đến độ không còn có thể vươn lên mức hoàn thiện hơn về lòng yêu mến. chỉ có con một rất yêu dấu của cha. Thủ lãnh của con là đấng không thể hoàn thiện thêm, vì Ngài với cha là một, cha với Ngài là một. Linh hồn Ngài được diễm phúc bởi sự hiệp nhất với bản tính thần linh. Còn các con, những chi thể của Ngài, các con là những lữ hành vẫn có thể trở nên hoàn thiện thêm mãi. Như thế các con không vươn lên một bậc khác cao hơn nữa, như cha đã nói với con, vì đây là bậc cao nhất người ta đạt tới. Nhưng các con có thể nhờ trợ lực của ân sủng cha ban mà không ngừng phát triển thêm bậc trọn lành này. Câu 90. Lược lại những điều trong số trên đây. Ma quỷ sợ những người đã đạt tới loại nước mắt thứ năm. Những tấn công của ma quỷ là đường dẫn tới tình trạng này. Bây giờ con đã thấy mỗi bậc có loại nước mắt riêng và sự khác biệt giữa các loại nước mắt đó, theo như đấng chân lý của cha đã vui lòng làm thỏa mãn sự ao ước của con. Thứ nhất là nước mắt của những kẻ ở trong tình trạng của sự chết bởi mang tội trọng. Con đã biết sự khóc lóc của chúng thường phát ra từ trái tim. Tâm tình là nguồn suối của nước mắt, mà đã hư hỏng thì nó chỉ đổ ra những nước mắt hư hỏng và đắng cay. Mọi công việc nó làm ra cũng thế. Loại nước mắt thứ hai là của những kẻ bắt đầu ý thức về sự khốn nạn của mình do hình phạt chúng phải chịu vì tội lỗi. Đó là hành vi đầu tiên cha thường gợi ra cho những kẻ yếu đuối. Trong sự mù quáng của chúng, chúng đi theo con đường ở dưới cầu và sẽ đắm đuối trong dòng sông vì khinh chê giáo lý của đấng chân lý diệu hiền. Tuy nhiên, có rất nhiều kẻ biết sự sai lầm của mình và dũ bỏ được sự sợ hãi cách nô lệ. Chúng gỡ mình ra khỏi tội lỗi bằng sự chê ghét bản thân, biết mình đáng trừng phạt. Nhiều người khác với lòng đơn sơ tốt lành quyết từ nay lo phụng sự cha đấng tạo hóa của chúng, với một niềm đau đớn chân thành vì đã xúc phạm đến cha. Niềm đau đớn ăn năn hối cải vì đã xúc phạm đến cha như thế sẽ giúp chúng đi tới sự trọn lành hơn các kẻ kia. Tuy nhiên, nhờ tập luyện trong đàn nhân đức, cả hai hạng người này đều có thể đạt tới bậc hoàn thiện. Nhưng cả hai đều phải cảnh giác. Hạng người thứ nhất hãy quay chừng, đừng nán lại trong sợ sệt nô lệ. Hạng người thứ hai hãy ráng lên, đừng để mình ở lại trong sự thờ ơ lãnh đạm ban đầu, nhưng phải tìm cách thoát ra khỏi đó nhờ việc tập luyện nhân đức. Đây cũng là ơn gọi chung. Loại nước mắt thứ ba là của những người đã thoát khỏi sự sợ hãi để tiến tới tình mến yêu và trông cậy. Được nếm lòng thương xót của cha qua sự cảm thức, những an ủi và ân huệ dồi dào, dòng lệ họ tràn ra trước hết là để thỏa mãn cảm xúc của trái tim. Nhưng sự khóc lóc này vẫn còn bất toàn, trộn lẫn với những giọt nước mắt ưu phiền thiêng liêng. Nhờ tập luyện trong đàn nhân đức một thời gian, linh hồn sẽ tiến lên bậc cao hơn. Khi đó nó kết hợp với cha, ý muốn của nó hoàn toàn theo thánh ý cha, để từ nay nó chỉ có thể ước ao và chỉ muốn những gì cha muốn đối với người đồng loại. Khi đó nó đổ ra những giọt nước mắt vừa là nước mắt yêu mến vì được kết hợp với cha, vừa là nước mắt đau đớn vì những tội xúc phạm đến cha và vì các linh hồn phải hư mất. Đó là loại nước mắt thứ bốn. bậc này gắn liền với bậc thứ năm, là bậc hoàn thiện cao nhất, nơi đó linh hồn kết hợp với cha trong sự chân thật, và nó cảm thấy gia tăng mức độ nồng nhiệt của sự ước ao thánh thiện. Niềm ao ước nồng nàn này xua đuổi ma quỷ chạy xa, nó không có cách gì để nắp được linh hồn nữa, bằng sự nhục mạ cũng không, vì đức yêu thương tha nhân đã biến nó thành con người nhẫn nhục chịu đựng mọi sự rồi. Bằng sự an ủi thế gian hay thiêng liêng cũng không, vì sự chê ghét trần tục và khiêm nhường đích thực đã làm cho linh hồn khinh chê tất cả những sự an ủi đó. Thế nhưng ma quỷ không bao giờ ngủ yên. Cách hành xử của nó là bài học cho các kẻ lười biếng bị nó lừa dối. Các kẻ này dùng thời giờ để ngủ, lẽ ra chúng phải dùng để sinh ích lợi cho mình. Còn đối với những linh hồn hoàn thiện này, ma quỷ không thể làm chi hại được họ, vì nó không chịu nổi sự nóng bỏng của đức ái ở nơi họ, cũng không thể thắng nổi sự kết hợp giữa họ với cha là đại dương của bình an. Linh hồn không thể bị lừa bao lâu nó kết hợp với cha. Ma quỷ chạy xa nó như ruồi tránh xa nồi nước đang sôi trên bếp lửa, nó sợ bị cháy xém. Nhưng nếu nồi nước nguội đi, nó không sợ nữa, nó sẽ vào trong nồi. Tuy nhiều khi nó phải ra ngay, vì nó thấy nồi nước nóng hơn nó tưởng. Về linh hồn chưa đạt tới bậc hoàn thiện cũng vậy, ma quỷ tưởng nó nguội lạnh nên đi vào trong linh hồn bằng những chiếc cám dỗ vừa nhiều vừa đa dạng. Nhưng có thể xảy ra là linh hồn này đang có hành vi tự biết mình đau đớn vì tội lỗi và đang chống cự những tấn công của cám dỗ. Để khỏi ưng theo trước cám dỗ, nó buộc chặt ý chí vào những sợi dây chê ghét tội lỗi và yêu mến nhân đức. Ôi các linh hồn hãy vui mừng khi bị những trận tấn công rất cam go ấy. Đó là con đường dẫn tới bậc êm ái và quang vinh. Cha đã nói với con, chính nhờ sự biết mình và chê ghét mình, cũng như nhờ sự nhận biết lòng nhân lành của cha, mà các con đạt tới sự hoàn thiện. Cũng vậy, không lúc nào linh hồn biết cha ở với nó bằng những lúc phải chiến đấu như thế. Nghĩa là thế nào? Cha sẽ nói cho con đây.